Tôi xin đọc lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13. Các con là muối của đất, nhưng muối mất sức mạnh đi thì lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy thành vô vị, chỉ còn bỏ đi, bị người ta dẫm dưới chân. Hôm nay đề muối của đất. Xin mời sư.
Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa. Hôm nay có một số con cái của Chúa trước đây không có đến, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên đến thờ phượng Chúa trong hội thánh. Chúng ta cũng có những người khác đến nhóm chung với chúng ta ngày hôm nay như cô Lê. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta có cơ hội để được nhóm nhau ở tại đây. Xin hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa ở tại nhà cũng tham dự để cùng học lời Chúa với nhau trong thời gian này. Tựa đề bài học của chúng ta ngày hôm nay là muối của đất. Dựa trên lời mà Chúa Giê-xu nói, các con là muối của đất. Quý vị có mong đợi Chúa Giê-xu nói điều này với mình không? Sao Chúa không nói các con là kim cương, là hột xoàn? Chúa nói các con là muối của đất, nghe thấy tầm thường quá. Đề tài này cũng như là câu kinh thánh này chúng ta học nhiều lần, nhưng mà trong bối cảnh của hoàn cảnh hiện tại, chúng ta lại một lần nữa học lời của Chúa trở lại ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13. Chúa nhắc cho chúng ta nhớ lại cái giá trị của cuộc đời mình. Dù ở trong xã hội mà chúng ta đang sống, chúng ta đang ở dưới cái điều kiện nào, chúng ta ở dưới cái hoàn cảnh nào, thì Đức Chúa Trời vẫn coi chúng ta là giá trị và quan trọng đối với Ngài. Trước đây có một đại hội sinh viên được tổ chức ở tại Mỹ. Chương trình này gồm có nhiều quốc gia đến. Trong chương trình đại hội đó thì họ hỏi rằng ở tại quốc gia anh làm thế nào để mà truyền bá về phúc âm của Đức Chúa Trời. Thì có những người thì nói rằng chúng tôi dùng những phương tiện hiện đại ngày hôm nay, ví dụ như là các chương trình phát hình, chúng tôi sẽ dùng chương trình truyền hình để bày tỏ về phúc âm của Chúa. Có những quốc gia thì kém thiếu hơn, nói rằng chúng tôi không có những phương tiện để phổ biến bằng đài truyền hình, cho nên chúng tôi phổ biến bằng đài truyền thanh. Thì qua radio và các cái làn sóng phát thanh thì số lượng người có thể là nghe được nhiều hơn là đài truyền hình, bởi vì không có nhiều người có truyền hình. Có người thì nói rằng chúng tôi dùng phương tiện báo chí, bởi vì báo chí thì nó lại phổ thông, đi đâu người ta cũng thấy, đi đâu người ta cũng có thể nghe được. Có một cô từ Phi Châu đến tên là Maria. Thì người ta hỏi Maria ở tại quốc gia của cô thì bằng cách nào để có thể bày tỏ về phúc âm của Chúa. Thì Maria nói rằng đất nước chúng tôi rất là nghèo, chúng tôi không có chương trình truyền hình, chúng tôi cũng không có chương trình truyền thanh, chúng tôi cũng không có các quầy báo chí để bán. Thì những người khác hỏi rằng như vậy làm thế nào để chỗ của chị có thể bày tỏ về đạo của Đức Chúa Trời ra. Thì cô Maria nói rằng khi chúng tôi muốn bày tỏ đạo của Chúa cho một chỗ nào thì chúng tôi phái một người tín đồ yêu kính Chúa đến sống ở tại đó. Thưa quý vị, những người tín đồ được Chúa coi như là muối của đất là những người yêu kính Đức Chúa Trời và dùng chính cuộc sống của mình sống ở tại đâu thì bày tỏ về Chúa ra cho tất cả những người khác. Bài học của chúng ta ngày hôm nay suy gẫm với nhau trên hai điều. Một điều mà Chúa nói đó là các con là muối của đất, có nghĩa rằng là các con đang có cái chất mặn ở trong mình. Cái bản chất của muối là mặn. Và khi Chúa nói các con là muối của đất có nghĩa là Chúa đang nói đến cái chất mặn ở bên trong mỗi người. Hay là nói cách khác đó là Chúa đang nói đến cái sự sống của Chúa bên trong mỗi người. Nhưng cũng có một điều nữa khi Chúa nói rằng nếu như mà muối mất mặn đi. Chúng ta sẽ suy gẫm đến hai điều mà Chúa Giê-xu đang muốn nói với chúng ta hôm nay về muối còn chất mặn và muối không còn chất mặn nữa. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho mình trong thời gian này. Con cảm ơn Chúa vì trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống, Đức Chúa Trời vẫn đang ở cùng với những người con của Ngài. Cảm ơn Chúa vì đời sống của chúng con được thuộc về Chúa. Trong hoàn cảnh đất nước Mỹ mà chúng con đang sống tại đây, con biết rằng có nhiều nơi vẫn đang còn bị giới hạn, không thể sinh hoạt được. Có nhiều nhà thờ lại phải bị đóng cửa vì lý do căn bệnh lại tiếp tục gây viêm nhiễm ở nhiều nơi. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa vì tại đây Chúa vẫn còn cho chúng con có những điều kiện để anh em chúng con đến đền thờ, thờ phượng Chúa và gặp gỡ nhau. Chúng con cảm ơn Chúa vì trong những điều kiện văn minh hiện tại thì chúng con có được những phương tiện để giúp cho những tín hữu ở tại nhà riêng cũng được theo dõi, học hỏi lời của Chúa qua màn ảnh. Dầu chúng con đang ở tại nhà riêng hay dầu chúng con đang ở trong đền thờ này, hướng lòng về với Chúa trong thời giờ này, chúng con nguyện Thánh Linh của Chúa ở giữa chúng con, hướng lòng của chúng con về sự thờ phượng Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Chúa, và giúp cho chúng con có thể thấy được giá trị cuộc đời của mình khi Chúa vẫn đang kỳ vọng mỗi một người trong chúng con là muối của đất. Chúng con có thể hiểu được những gì Chúa đang nhắc khuyên mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện lời của Đức Chúa Trời giáo dục cuộc đời chúng con theo ý nghĩa mà Thánh Kinh dẫn dắt cuộc đời chúng con đi hàng ngày. Con dâng mọi sự cho Chúa với lòng biết ơn và con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau đó là muối còn chất mặn. Ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta thấy muối nó là một vật tầm thường. Tuy nhiên muối nó lại là một điều rất là quan trọng. Kim cương thì nó chỉ có thể làm đẹp cho một số người nào đó. Vàng bạc thì nó chỉ có thể tô điểm cho một số người nào đó. Nhưng mà muối thì tất cả mọi người đều cần nó. Không ai mà có thể sống mà không cần muối. Trong con người mà Đức Chúa Trời đã cấu tạo, chúng ta có ba cái yếu tố luôn luôn ảnh hưởng đến đời sống của loài người. Không có nó chúng ta chết. Yếu tố thứ nhất là không khí, yếu tố thứ hai là nước, và yếu tố thứ ba là muối. Không có không khí chúng ta sẽ chết, không có nước trong cơ thể chúng ta sẽ chết, và không có muối ở trong cơ thể chúng ta sẽ chết. Theo khoa học cho chúng ta thấy thì dầu rằng cơ thể con người của chúng ta trung bình chỉ có khoảng chừng 4 ounce muối ở trong mỗi cơ thể con người thôi. Có lẽ số lượng đó chúng ta nói rằng nó không quan trọng, nó không có nặng lắm, nó không có nhiều lắm. Nhưng nếu không có đủ 4 ounce muối ở trong mỗi cơ thể con người thì bắp thịt của chúng ta nó sẽ không hoạt động được, máu của chúng ta nó sẽ không lưu thông được, thức ăn đưa vào trong cơ thể của chúng ta sẽ không tiêu hóa được, trái tim của chúng ta nó sẽ không thể đập được. Một khi một người nào đó bị đau nặng phải đưa vào trong bệnh viện, bình thường thì người ta không cần phải truyền IV. Thực ra IV nó chỉ là một loại nước hòa với muối trong sạch để đưa vào trong cơ thể chúng ta để bảo đảm cho cái lượng muối trong cơ thể chúng ta. Vì vậy khi người ta cần giải phẫu mất lượng muối trong cơ thể thì người ta phải truyền nước biển hay là chúng ta gọi là IV đó vào trong cơ thể của mình. Khi một con người quá suy nhược thì người ta phải truyền cái nước biển hoặc là IV đó vào trong cơ thể của mình. Bởi vì cơ thể chúng ta cần phải có một lượng muối cố định của nó. Nếu không có lượng muối đó, cơ thể của chúng ta sẽ không hoạt động được. Ngày xưa thì muối có thể được sử dụng như là một phương tiện để mua bán. Nghĩa là nó là một hình thức của tiền bạc để mà trao đổi cho nhau. Những người mà làm việc tốt thì người ta đánh giá trị của người đó là muối của anh là tốt. Nhưng mà nếu những người mà làm việc mà không tốt đó thì ngày xưa người ta đánh giá trị bằng một cái câu là not worth his salt. Nghĩa là muối của người đó không có tốt. Nói lên cái khả năng làm việc của một con người. Như vậy đây khi Chúa nói rằng các con là muối của đất, có nghĩa rằng Chúa đang nói đến cái giá trị của một người cơ đốc nhân đối với thế giới này. Mà khi Đức Chúa Trời đặt người đó vào ở trong thế giới này thì cái nhìn của Ngài nó khác với cái nhìn của con người chúng ta. Khi Chúa nói muối của đất, Ngài đang muốn nói chúng ta về điều gì đây? Muối nó có một số những đặc tính mà Chúa đang muốn dùng cái đặc tính đó để nói đến cái trách nhiệm hay là cái công việc mà mỗi người trong chúng ta phải làm cho Đức Chúa Trời, phải sống cho Đức Chúa Trời theo đúng với cái tiêu chuẩn đó. Khi muối còn có chất mặn thì muối thứ nhất nó có cái khả năng để bảo quản thức ăn, chuẩn bị trước những cái thức ăn lâu ngày cho nó không bị hư. Ngày hôm nay thì chúng ta đơn giản mua đồ ăn về chúng ta bỏ vào trong tủ lạnh. Nhưng mà ngày xưa người ta không có tủ lạnh như chúng ta. Muốn bảo quản thức ăn qua mùa đông thì người ta phải ướp muối cái thức ăn đó. Muốn bảo quản thức ăn trong trường hợp trời bị nóng bức, dễ bị ương, dễ bị hư, người ta phải ướp muối cái thức ăn đó. Như vậy cái công dụng của muối là dùng để bảo quản, để dành cái thức ăn, để thức ăn đó không bị hư hay là không bị ương đi. Ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 16 câu thứ 4, Đức Chúa Trời sai Ê-xê-chiên nói với dân sự của Chúa một lời như thế này: Chúa phán, hãy nói với Jerusalem như thế nào. Ở trong câu thứ 3, Chúa nói rằng nguồn gốc và nơi sinh trưởng của ngươi là từ đất Canaan. Cha ngươi là người Amorít, mẹ ngươi là người Hê-tít. Về việc sinh ra ngươi, ngày ngươi mới sinh ra, cuốn rốn chưa được cắt, chưa tắm trong nước cho sạch, chưa được xác bằng muối, chưa được bọc bằng khăn. Ở đây Chúa dùng Ê-xê-chiên để nói lên cái thủ tục một đứa con của người Do Thái khi họ ra đời, là đứa con đó cuốn rốn phải được cắt xong rồi thì tắm ở trong nước cho sạch và sau đó xác bằng muối. Cái mục đích xác bằng muối là để sát trùng cho đứa trẻ đó và sau đó thì bọc lại bằng khăn. Đó là cái việc phải làm về phương diện thuộc thể. Nhưng mà về phương diện thuộc linh thì nó có một cái ý nghĩa cho Đức Chúa Trời. Cái ý nghĩa cho Đức Chúa Trời được đặt ra ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Sách Lê Vi Ký đoạn 2 câu 13, Đức Chúa Trời dạy cho dân sự của Chúa là khi các ngươi dâng của lễ chay cho Đức Chúa Trời thì phải bỏ muối vào trong đó. Bởi vì muối là biểu tượng cho giao ước giữa Đức Chúa Trời với người. Vì vậy của lễ chay phải bỏ muối trong đó. Như vậy khi người ta dâng một của lễ chay lên cho Đức Chúa Trời thì phải có biểu tượng là bỏ muối vào trong đó, để nói lên cái giao ước giữa mình đối với Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời ban cái lời hứa cho họ và khi họ làm theo cái lời hứa đó thì họ có thể kinh nghiệm được điều gì đó. Vì vậy cái việc bỏ muối vào nó diễn tả lên rằng dâng lên cho Chúa một của lễ mà Chúa bằng lòng. Bởi vì của lễ mà không có muối thì Đức Chúa Trời sẽ không nhận lấy cái của lễ đó. Cho nên khi người Do Thái họ sanh một đứa con ra, người ta phải làm vệ sinh đứa con đó bằng cái cách là xác muối. Nhưng mà muối đó nó muốn diễn tả rằng là đứa con này sinh ra, nó trở thành dân sự của Đức Chúa Trời. Nó trở thành người của Đức Chúa Trời. Nó trở thành đạo binh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, cái thủ tục về việc xác muối cho đứa trẻ nó là một thủ tục phải có. Và đứa trẻ đó được coi như là một của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Khi nói đến muối, nó nói đến cái việc là để dành một cái gì đó, được riêng một cái gì đó, bảo quản một cái gì đó cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng các con là muối của đất. Chúa đang muốn nói rằng mỗi người Cơ Đốc nhân mà Chúa đặt ở trên đất này phải có cái trách nhiệm chuẩn bị những con người nào đó để chúng ta đem họ đến với Chúa như là một của lễ. Cha mẹ có đem con cái của mình đến cho Chúa như một của lễ không? Hay là cuộc sống của chúng ta chỉ lo làm sao cho nó có nhà cửa ở, làm sao cho nó có áo quần tốt đẹp nó mặc, có xe cho nó chạy, lớn lên nó có được một nghề nghiệp nào đó là nó ổn định cuộc đời của nó. Thưa quý vị, đối với một người con của Đức Chúa Trời thì việc chúng ta nuôi nấng con của mình ở trên đất này và chu toàn cái bổn phận để tạo cho nó trở thành một người có ích cho xã hội đó là một điều đương nhiên. Nhưng bên cạnh cái điều mà Đức Chúa Trời ủy thác cho các bậc cha mẹ phải lo lắng cho con cái của mình, không chỉ về phần vật chất nhưng phải cả về phần tâm linh nữa. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho trở về già nó không lìa khỏi đó. Cho nên đứa trẻ nó phải được chuẩn bị cho Đức Chúa Trời như là một thứ của lễ trong sự nuôi dạy của cha mẹ mình. Rồi nếu như chúng ta có những anh em, nếu chúng ta có những người thân nhân của mình hay là bạn bè của mình mà họ chưa có Chúa Giê-xu thì sao? Người Cơ Đốc phải là người chuẩn bị để trình dâng tất cả những người khác cho Đức Chúa Trời như là một thứ của lễ. Chúng ta có cái trách nhiệm để đem mọi người đến gần với Đức Chúa Trời, bởi vì các con là muối của đất. Trong cái điều kiện sống ngày hôm nay của chúng ta, có thể dễ làm cho chúng ta quên cái trách nhiệm chúng ta vẫn đang là muối của đất. Trong lối sống của mình, dọc cái hoàn cảnh xã hội nó có những giới hạn nào đó, thì cách sống của chúng ta vẫn phải là cách sống để giúp cho người ta nhận biết về Chúa. và chúng ta có đang sống với cái lối sống đó không? Cái điều thứ hai của muối, đó là muối mặn có cái khả năng để chữa bệnh hay là cái kháng sinh với tất cả những cái loại vi khuẩn, vi trùng nào đó. Ở trong sách Các Vua Nhì đoạn 2, từ câu 19 cho đến câu 22 kể cho chúng ta về một câu chuyện. Khi dân ở trong thành đến nói chuyện với tiên tri Elise rằng: thầy thấy cái địa điểm của thành chỗ này thì tốt phải không? Nhưng mà nước ở trong thành này thì nó lại không tốt. Ở trong xứ này không thể trồng tỉa và không thể dùng được cái nước đó cho công việc gì. Thì ông Elise nói rằng: hãy bỏ muối vào trong một cái bát còn mới rồi đem đến cho tôi. Người ta đem muối đến cho tiên tri Elise. Elise đi đến đầu của nguồn nước, đổ bát muối đó xuống nước và nói rằng: Chúa phán như vậy, ta chữa lành nguồn nước này. Từ nay về sau, nguồn nước này sẽ không gây nên chết chóc hay làm cho bị hư thai nữa. Vậy nguồn nước đó đã được chữa lành cho đến ngày nay. Đức Chúa Trời đã dùng Elise trong một công việc là dùng một bát muối biểu tượng cho sự chữa lành, đem lên trên nguồn nước chữa lành. Trước đó khi người ta dùng nước đó vào thì nó đem lại sự độc hại trong cơ thể, những phụ nữ mang thai bị hư thai và các loại cây trồng trọt đều bị chết mà không có phát triển được. Nhưng Chúa nói rằng ta sẽ chữa lành nguồn nước chảy này. Sự chữa lành là do Chúa chứ không phải là do muối. Nhưng mà Chúa dùng cái biểu tượng của muối để nói rằng Ngài ban sự chữa lành đó cho nguồn nước, cho nên từ đó về sau nguồn nước này sẽ không gây nên chết chóc và không làm cho phụ nữ bị hư thai nữa. Và việc nó phải xảy ra đúng như vậy. Như vậy ở trong muối, Đức Chúa Trời cho muối cái chất mặn. Trong chất mặn đó nó có một cái khả năng để sát trùng. Chúng ta dùng muối để chúng ta rửa rau trước khi chúng ta ăn. Chúng ta dùng muối để chúng ta rửa vết thương khi mà chúng ta bị thương. Mẹ tôi ngày xưa thì thường hay pha nước muối để nhỏ vào mắt và làm cho sáng mắt. Chính vì nhờ cái nước muối đó mà mẹ tôi khi mà còn ở trong cái lứa tuổi trung niên đó thì mắt nó mờ không thấy, nhưng mà càng về già thì mắt của mẹ tôi lại càng tinh nhờ nhỏ nước muối mỗi ngày mà thôi. 2000 năm trước đây thì hầu như mỗi góc đường, mỗi phố xá đều có một tiệm thuốc. Mà tiệm thuốc đó thì bán cái gì? Họ chỉ bán muối thôi. Muối hoặc là nước muối pha sẵn để người ta mua về dùng để chữa lành những vết bầm, chữa lành những vết thương. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng các con là muối của đất. Chúa đặt chúng ta ở mỗi góc đường, Chúa đặt chúng ta ở mỗi khu vực khác nhau để có thể chữa lành cái thế giới mà đang bị ma quỷ phá hoại này. Thế giới mà loài người của chúng ta đang sống thiếu thốn tình yêu, thì Đức Chúa Trời đặt những người cơ đốc để bày tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời. Thế giới mà chúng ta đang sống ở trong một cái sự gian ác, thì Đức Chúa Trời phải đặt những người cơ đốc sống một lối sống chân thật để bày tỏ về sự chân thật của Đức Chúa Trời. Thế giới mà chúng ta đang sống ở tại đây, họ sống theo dục vọng, họ sống theo cái ước muốn riêng của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đặt những người cơ đốc sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thế giới mà chúng ta đang sống ở tại đây, con người ta sống ích kỷ. Nhưng Đức Chúa Trời đặt những người cơ đốc sống một lối sống ban cho. Vì cớ Chúa đặt chúng ta ở trong cái bản chất đó của Chúa, mà Chúa nói rằng các con là muối của đất. Như vậy là một người cơ đốc, là một người con của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có cái khả năng, chúng ta phải có cái trách nhiệm, chúng ta phải biết để an ủi cho một người trong sự buồn bã của họ, chia sẻ với một người trong sự thiếu thốn của họ, nâng đỡ cho một người ở trong sự ngã lòng của họ, ban cho một người đang cần có một sự giúp đỡ nào đó. Cuộc đời của người cơ đốc là cuộc đời để bày tỏ về sự sống của Chúa Giê-xu. Có một nhà truyền giáo người Anh là James Hudson Taylor. Ông ta sinh năm 1832 và chết năm 1905. Ông đã được Chúa kêu gọi để đi qua Trung Quốc trở thành một người truyền giáo và truyền rao đạo của Chúa ở tại đó. Khi tin lành mà đến với Trung Quốc thì bị chống đối rất là nhiều. Chúng ta biết cái văn hóa của người Đông Phương với người Tây Phương khác nhau. Người ta không chấp nhận đạo của Đức Chúa Trời. Nhưng trải 51 năm trong cuộc đời của mình ở tại đất nước Trung Quốc đó để cố gắng bày tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời ra cho mọi người. Người ta không biết làm gì để đuổi cái người truyền giáo này ra ngoài, bởi vì nếu đuổi thì nó sẽ gây cái tiếng vang không tốt đối với thế giới bên ngoài. Cho nên chính quyền Trung Quốc họ mới cử một nhà văn, nói anh sẽ nghiên cứu về cái cuộc đời của cái ông James Hudson Taylor này. Sau đó anh viết một cuốn sách. Trong cái cuốn sách đó anh thêm thắt những điều mà nó không đúng sự thật về cái con người đó. Chúng ta sẽ cho xuất bản cái quyển sách đó ra. Và như vậy dân chúng Trung Quốc khi họ đọc cái quyển sách đó, họ sẽ thấy về cái con người của Hudson Taylor là một con người không đáng tin. Và như vậy người ta sẽ không theo đạo. Khi cái nhà văn này để thì giờ của mình nghiên cứu về cuộc đời của Hudson Taylor thì lạ lùng quá. Ông thấy rằng cái con người này nó khác hẳn những con người bình thường. Cho nên mỗi ngày càng nghiên cứu, càng hiểu về con người của Hudson Taylor và niềm tin mà Taylor đã tin nơi Đức Chúa Trời và đấng mà Taylor đang rao giảng cho dân tộc mình thế nào, thì cho đến một thời gian nhà văn này đã vứt cây bút và ông đã trở về tin nhận Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở giữa thế giới này như vậy đó. Nó là một thứ thế giới băng hoại, chống đối, chối bỏ niềm tin. Nhưng Đức Chúa Trời đang đặt chúng ta như là những Taylor như vậy ở trong những vùng đất khác nhau, để tại đó chúng ta sẽ đem sự chữa lành cho cái môi trường mà chúng ta đang sống với. Và chúng ta đang thực hiện cái nhiệm vụ đó của mình như thế nào? Cái điều thứ ba mà muối mặn có khả năng đó là làm cho đồ ăn trở thành ngon hơn. Ngày hôm nay thì thức ăn nào của chúng ta cũng phải có nêm nếm muối để thức ăn trở thành ngon miệng. Thưa quý vị, trong Kinh Thánh vẫn đề cập đến điều đó. Ở trong sách Gióp đoạn 6, câu thứ 6, Gióp nói rằng món ăn lạt lẽo sao không nêm thêm muối? Trồng trắng của trứng thì có mùi vị gì chăng? Thức ăn mà lạt thì phải nêm thêm muối để nó làm cho nó ngon hơn. Còn nếu như một cái trồng trắng trứng gà hay một cái trồng trắng trứng vịt mà nó không có nêm nếm nấu nướng gì hết thì ăn là nó tanh mà nó khó chịu lắm. Vì vậy, người Cơ Đốc phải trở thành những con người Chúa đặt ở trong cái thế giới này để tạo những cái hương vị ở trong cuộc sống. Thế giới này, người ta có thể dùng những lời nói để lừa phỉnh lẫn nhau, để dối gạt lẫn nhau. Nhưng trong sách Colossae đoạn 4 câu 6 thì Phaolô khuyên những người con của Chúa là lời nói của anh em thì phải nêm thêm muối. Nêm thêm muối nghĩa là sao? Nghĩa là cái lời nói đó nó phải làm sao cho nó đầm ấm, cho nó nghe mà nó gây dựng, để những người mà họ đối thoại với mình, họ có thể nghe được những lời mà chúng ta nói đó và họ được sự gây dựng. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì Đức Chúa Trời tự ban cho muối có một cái vị mặn để nó có thể làm cho những đồ ăn mà nêm nó vào đó trở thành ngon. Khi muối mà được đưa vào trong những thức ăn đó thì nó tan chảy đi, nó không còn giữ cái hình dạng của nó, nhưng mà nó lại làm cho đồ ăn đó trở thành ngon hơn. Đời sống của người Cơ Đốc của chúng ta đó, Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở trong thế gian này, chúng ta có thể sống hòa nhập với cái thế giới này, nhưng không phải bị thế giới làm cho chúng ta bị thoái hóa. Nhưng chính bản thân của chúng ta với cái bản chất mà Đức Chúa Trời cung cấp cho sẽ tạo thành hương vị ở trong thế giới này. Đức Chúa Trời cung cấp cho những người con của Chúa một sự bình an ở trong lòng mà sự bình an đó thế giới này không thể tìm thấy được. Đức Chúa Trời cung cấp cho những người con của Chúa một thứ tình yêu, yêu thậm chí đến nỗi kẻ thù mà cũng chấp nhận được. Yêu thậm chí đến những kẻ gây khó dễ cho mình mà mình cũng chấp nhận được. Cái tình yêu đó, cái sự bình an đó sẽ làm thay đổi xã hội nào mà chúng ta đang sống với. Đức Chúa Trời cung cấp cho những người con Chúa một cái bản chất chân thật để sống ở giữa một thế giới gian dối. Đức Chúa Trời có thể cung cấp cho những người con của Chúa một sự thỏa lòng Cho dù rằng đời sống của chúng ta không giàu, cho dù rằng đời sống của chúng ta không có gì là cao trọng, không có danh vọng địa vị gì ở trong thế gian này cả, nhưng mà tất cả những vị mặn đó của người Cơ Đốc nó phải được tan chảy vào trong cái thế giới này để làm cho cái xã hội mà chúng ta sống đó nó càng thêm hương vị. Trong chức vụ của sứ đồ Phao-lô, khi ông đến ở tại thành Philip để rao giảng đạo Chúa, vì cớ chữa bệnh cho một người đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào, truyền cho quỷ phi tôn nó ra khỏi cô gái thì cô gái được lành, nhưng bản thân của Phao-lô thì sao? Bị bắt đưa vào trong tù. Nhưng chính ở trong cái chỗ của tù ngục đó, Phao-lô và bạn đồng hành của mình là Sila, họ cùng hát ngợi ca Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cho một cái diễn tiến xảy ra, đó là có một cơn động đất xảy ra ở ngay trong tù ngục đó. Xiền mà đã còng các chân các tay của tù phạm nó đều tháo tung ra hết. Đây là một cái cơ hội để cho những tù phạm bỏ chạy, phải không? Khi mà viên cai ngục biết được rằng là các xiền tội nhân đang bị tháo như vậy thì ông sợ quá tự tử. Bởi vì nếu hoàng đế Caesar biết được rằng là các tù ngục này sống thì chính mạng sống của ông phải thay thế. Cho nên ông đã phải tìm cách tự tử. Nhưng chúng ta thấy rằng ngay trong cái hoàn cảnh đó, Phao-lô đã khích lệ cho người cai tù: đừng tra tay vào mình, chúng tôi còn tất cả ở đây. Chính cái cuộc đời của một con người dù đó là phạm nhân đi nữa vẫn có thể đem lại sự khích lệ cho người cai ngục. Ở trong sách Công vụ đoạn 27, trong lúc Phao-lô bị người ta đưa lên trên tàu để đưa về La Mã trình diện với hoàng đế Caesar xét về cái vấn đề mà người ta đang tố cáo ông, chiếc thuyền có 276 người cùng đi đã gặp cơn bão, họ bối rối, họ buồn bã, họ không ăn không uống gì cả, họ chờ đợi để cho cơn bão qua đi, nhưng cơn bão không qua đi, ai nấy đều đuối sức cả. Phao-lô chỉ là một người tội phạm đi trong chiếc tàu đó, nhưng chính ông đã khích lệ cho tất cả mọi người: tôi bảo đảm với các anh em rằng là sẽ không có một người nào trong chúng ta bị một tổn hại nào hết. Đức Chúa Trời của tôi đã nói cho tôi biết điều đó. Và thật vậy, ông khích lệ cho mọi người ăn uống. Mọi người sau khi ăn no xong rồi thì đem những cái hàng hóa của mình bỏ vào tàu, bắt đầu cập vào trong một cái chỗ cù lao được gọi là mang tơ, và mọi người bình an ở tại đó. Đời sống của người Cơ Đốc của chúng ta được ban cho những thứ bản chất mà Chúa nói đó là chất mặn của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể làm cho thế giới này được thêm hương vị. Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 35 Chúa nói rằng: nếu như các con yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các con là môn đồ của ta. Cái câu nói rằng là nhận biết các con là môn đồ ta, nó có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là họ nhận biết Chúa là ai. Nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa có nghĩa họ biết chúng ta đang thờ phượng Chúa đó là Chúa như thế nào. Mà cái cách để cho người ta nhận biết Chúa là bằng cách nào? Yêu thương nhau. Cái bản chất mà Đức Chúa Trời cung cấp cho con dân Đức Chúa Trời để yêu nhau, nó không phải là một cái thứ yêu nhau như tình người: anh quý tôi thì tôi quý anh mến tôi thì tôi mến anh, còn nếu anh không thích tôi thì tôi không thích anh. Không, tình cảm mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta nó không thuộc dạng tình cảm đó. Tình yêu mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta là có thể yêu được một người rủa rã mình, có thể chấp nhận được một người nào đó gây khó dễ cho mình, có thể thương được một người không đáng để thương. Một người vợ thương một người chồng xứng đáng thì điều đó dễ quá. Nhưng mà nếu như một người chồng mà say rượu, một người chồng mà bỏ bê con cái, liệu người vợ có thương được không? Nhưng mà tình yêu Cơ Đốc ở trong một người vợ có thể giúp cho người vợ chấp nhận cho mình một người chồng đó, để dùng chính tình yêu của mình cảm hóa người chồng. Một người chủ hiền lành thì người công nhân nào cũng quý mến. Nhưng nếu người chủ mà quá gian ác, đụng công nhân nào cũng đánh đập, chỉ muốn thu lợi cho bản thân mình thôi, thì làm sao những người công nhân họ có thể yêu mến chủ đó? Nhưng với một người công nhân có tình yêu của Đức Chúa Trời thì có thể chấp nhận cả một ông chủ khó tính và gian ác đối xử với mình. Cho nên chúng ta thấy cái bản chất mà Đức Chúa Trời nói với các con là muối của đất, bởi vì nó có thể làm ngon cái thế giới mà chúng ta đang sống ở tại đây. Năm 1988 là năm mà đất nước Korea họ tổ chức một cái chương trình Olympic. Trước đó một thời gian thì có một cuộc biểu tình của những sinh viên chống lại với lại chính phủ của Nam Hàn. Cái cuộc bạo động đó nó lan tràn khắp nơi, nhiều chỗ ở trong đất nước South Korea đó. Ủy ban tổ chức Thế vận hội Olympic nói rằng họ sẽ đến để xem cái vấn đề bạo loạn này như thế nào. Nếu như chính phủ Nam Hàn không thể dẹp yên được cái cuộc bạo loạn đó, thì người ta sẽ bãi bỏ tổ chức Thế vận ở một đất nước khác, không thể tổ chức ở tại Nam Hàn. Thưa quý vị, bao nhiêu công khó người ta đã lo liệu, đã sắp xếp, đã chuẩn bị đón cái Olympic về rồi bây giờ bỏ đi thì không được, lỗ. Chính phủ đã cho lính đi khắp nơi để dẹp tất cả những cái cuộc bạo loạn của giới sinh viên đó nhưng mà không thành công được. Cuối cùng thì Tổng thống của Nam Hàn đã gọi điện cho Mục sư Chu Dân Ghi và nói với ông Mục sư rằng xin hội thánh cầu nguyện cho đất nước của chúng ta. Ông Mục sư đã hội họp tất cả mấy trăm ngàn tín đồ của hội thánh mình và họ bắt đầu cầu nguyện cho cái vấn đề biểu tình của giới sinh viên này. Chỉ trong mấy ngày, tự động giới sinh viên họ buông thả và họ dẹp hết tất cả những cái cuộc bạo động. Trước cái ngày mà đại diện của Ủy ban Thế vận hội đến để kiểm soát, và họ thấy rằng bây giờ đất nước ở trong sự thanh bình, cho nên Thế vận hội năm 1988 vẫn tổ chức ở tại Nam Hàn. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đặt người Cơ Đốc ở trong thế giới này có một cái giá trị nào đó để làm cho thế giới chúng ta đang sống trở thành tốt lành hơn. Ngay cả chúng ta đang sống ở tại đất nước Mỹ này, Hội Thánh của Đức Chúa Trời vẫn là một yếu tố để Đức Chúa Trời có thể chúc phước cho đất nước mà chúng ta đang sống. Những người con của Chúa đang sống ở tại một cái xã hội nào thì Đức Chúa Trời cần họ để Ngài có thể chúc phước cho cái xã hội và cái thế giới mà họ đang sống với. Sách Mác đoạn 9 câu thứ 49 và 50 nói đến cái điều mà chúng ta đang học ở đây: các con là muối của đất, nếu mất mặn đi thì lấy gì để làm cho mặn lại được. Nhưng Mác thêm một câu nữa của Chúa Giê-xu nói, câu 50 Chúa Giê-xu nói rằng các con hãy có muối ở trong mình. Tại sao Chúa Giê-xu lại nói rằng các con hãy có muối trong mình? Dĩ nhiên không phải rằng Chúa nói mỗi người đem bình muối bỏ trong túi của họ, nhưng Chúa đang nói rằng cái bản chất muối mà Đức Chúa Trời trồng ở trong con cái của Ngài, cái bản chất của yêu thương, cái bản chất của vui mừng, cái bản chất của sự chân thật, bản chất của sự thông cảm, vân vân, tất cả những bản chất đó phải luôn luôn có trong mình để chúng ta có thể cư xử với tất cả những người chung quanh của chúng ta. Cho nên câu Kinh Thánh Mác đoạn 9 câu 50 đó Chúa nói rằng các con phải có muối ở trong mình và phải sống hòa bình với nhau. Bản chất của Đức Chúa Trời tạo điều đó trong chúng ta và Ngài đòi hỏi chúng ta phải thực hiện điều đó. Cái tính chất thứ tư của muối còn chất mặn đó là muối còn chất mặn là muối được sử dụng một cách thích hợp. Muối nó là một vật cần thiết cho tất cả mọi người, nhưng mà nó phải được sử dụng một cách thích hợp. Đồ ăn thì chúng ta nêm thêm muối, nhưng mà nếu nêm nhiều quá thì bỏ luôn cả cái nồi ra, không ăn được. Cho nên muối nó là sự cần thiết, nhưng nó phải được sử dụng một cách thích hợp. Ở tại Do Thái có hai cái biển hồ, phía Bắc có một cái biển hồ gọi là biển hồ Galilee, còn phía Nam thì có một cái biển hồ được gọi là biển mặn, hay chúng ta còn gọi là biển chết. Trong khi biển hồ Galilee ở phía Bắc đó là một cái nơi đem lại cái nguồn sinh sống cho dân cư người Do Thái, bởi vì ở tại đó có nhiều cá, nhiều nguồn lợi. Trong khi đó cái biển ở miền Nam được gọi là biển mặn hay biển chết đó, thì nó là một nơi mà không có một sinh vật và một thứ cây cối nào có thể sống trong đó. Người ta nói rằng một lít nước biển ở trong biển mặn đó có đến 30 gram muối và những loại khoáng chất khác nữa ở trong một lít thôi. Trước đây có một vị tướng lãnh của La Mã, đó là ông Vespucian, lãnh đạo cái đạo binh của mình để đi vào ở trong Do Thái và tấn công thành phố Jerusalem vào năm 70 sau Chúa, ở trong cái cuộc chiến do hoàng đế Tertius dẫn quân vào đó. Ông nghe nói rằng cái biển này nó mặn lắm, mình mà nhảy xuống dưới đó là nó không có chìm được, nó trồi lên. Thì ông không có tin về điều đó. Vì ông không tin á, cho nên ông mới ra lệnh là bắt một số những người nô lệ, trói chân trói tay họ, quăng họ xuống dưới biển đó cho họ chết đi. Thế nhưng tất cả những người đó không một người nào chết hết, họ đều nổi và họ có cơ hội để trốn thoát được. Bởi vì Vespucci không tin rằng là cái biển nào mà nó lại có thể mạnh đến giống như vậy. Chúa đang muốn nói mỗi đời sống của chúng ta là những cơ đốc nhân là một loại muối, nhưng phải được nêm nếm một cách thích hợp để đem lại cái hương vị ngọt ngào cho những người khác. Chúng ta là những người cơ đốc nhân, là những người có niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời cũng có những cơ đốc nhân mà chúng ta gọi là những cơ đốc nhân quá khích. Có nghĩa là những người tự cảm thấy tôi là tốt lành hơn những người khác. Tôi mới là người có Chúa Thánh Linh hơn là tất cả những người khác. Tôi mới là người xứng đáng cho Chúa hơn là những người khác. Đó là những người đã nêm muối quá nhiều ở trong cái thế giới này. Chúa muốn chúng ta là muối, nhưng Chúa không đòi hỏi chúng ta trở thành những người có muối quá mặn để làm cho những người khác phải khó chịu, để làm cho người khác phải bực mình. Cho nên đang khi là muối thì chúng ta phải được sử dụng một cách thích hợp. Mà ai sử dụng chúng ta? Chúa. Khi Chúa dùng mỗi một người trong chúng ta để đến với một người, thì Chúa dùng chúng ta nêm nếm cho cuộc đời của người đó những cái hương vị vừa đúng và làm ngon cuộc đời của họ. Nhưng nếu tôi tự nêm nếm thì tôi sẽ bỏ hết tất cả những cái gọi là tốt lành của tôi ra cho người ta thấy. Tôi sẽ bỏ hết tất cả những cái điều kiêu hãnh tự hào của tôi ra cho người ta phải khiếp vía về tôi, và tôi chỉ là mặn chát những cuộc đời khác mà thôi. Cái chất mặn khi người ta dùng vào thì nó sẽ đem người ta đi đến một cái tình trạng là khát nước. Ăn muối thì thế nào cũng phải khát nước. Chúa nói rằng các con là muối của đất. Nghĩa là khi người ta nhìn vào cuộc đời của các con, khi người ta tiếp xúc với cuộc đời của các con, khi người ta sống chung với các con, người ta phải có một sự khao khát về Đức Chúa Trời. Nhìn lại những cái bản chất của muối đó mà Chúa đang nói tôi và các bạn cho em là những thứ muối còn chất mặn đó. Chúng ta có đem là những người sẽ đem những người nào đó đến gần với Đức Chúa Trời không? Vì chúng ta sẽ bảo quản, sẽ giữ gìn, sẽ để dành, trở thành muối để ướp những cuộc đời mà đem họ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Chúng ta có phải là những người để đem lại sự chữa lành cho những tâm hồn nào đó đang đau khổ, cho những con người nào đó đang cảm thấy bị khốn khổ ở trong thế giới này? Chúng ta có làm cho cái cuộc sống cộng đồng mà chúng ta đang sống với nó trở thành tốt lành hơn? Chúng ta có thể được Chúa sử dụng mình để làm cho người ta thèm khát Chúa và đến gần Chúa hay không? Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau ở đây đó là Chúa nói đến một thứ muối mà không còn chất mặn. Muối mà còn chất mặn thì hữu dụng cho Đức Chúa Trời trên nhiều phương diện đó. Nhưng Chúa nói rằng, nhưng nếu muối mà mất chất mặn đi thì lấy gì làm cho mặn lại? Thưa quý vị, muối mất mặn có nghĩa là đã mất cái bản chất cơ đốc mà Đức Chúa Trời trang bị cho mình. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra loại muối ăn của chúng ta, nó thật là một điều kỳ diệu. Chúng ta học khoa học, chúng ta thấy natri là một loại hóa chất rất là độc. Nó là một loại rất là dễ bốc lửa. Nếu mà nó gặp độ ẩm, ví dụ hơi nước, là nó sẽ dễ gây cháy. Clorua là một loại chất thuốc tẩy, cũng là độc. Người ta dùng clorua để mà tẩy giấy cho nó trắng, hoặc là những cái sản phẩm mà cần có thuốc tẩy. Hai cái loại chất độc đó bây giờ Chúa kết hợp natri và clorua lại trở thành muối để chúng ta ăn vào, không gây chất độc nào trong cơ thể cả. Điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời là chỉ có một Đức Chúa Trời, Ngài kết hợp một chất độc với một chất độc lại để trở thành một chất lành cho con người chúng ta sử dụng. Đó là điều chỉ có Đức Chúa Trời làm. Và ở đây khi Chúa nói rằng là muối không còn chất mặn nữa, có nghĩa rằng cái sự kết hợp mà Đức Chúa Trời đang làm cho tất cả những người cơ đốc của chúng ta đó, nó không được bảo quản đúng cái phương cách của Đức Chúa Trời thì nó sẽ gây nguy hiểm. Nếu bây giờ clorua và natri đó nó bị tách ra để trở lại thành hai cái hóa chất thì nó lại trở thành hai chất độc. Nó chỉ trở thành chắc lành khi nào nó kết hợp với nhau mà thôi. Đức Chúa Trời định cho nó một cái thứ quy luật như vậy. Bây giờ khi tôi và các ông bà anh chị em là những con người phạm tội, Đức Chúa Trời gọi chúng ta là những tội nhân, một thứ chất độc của tội lỗi bên trong con người của chúng ta. Và vì chất độc đó, con người phải chết. Không có tội nhân nào mà không chết hết. Khi Đức Chúa Trời sai con của Ngài là Chúa Giê-xu vào trong trần gian này trở thành một người, rồi con người đó lại chịu chết ở trên thập tự giá, Đức Chúa Trời cáo thiệt một tội nhân chấp nhận cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá làm cái chết cho mình, thì con người đó lại được đổi thành thánh nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Đó, đây là điều diệu kỳ. Tội thì dẫn đến sự chết, đó là điều đương nhiên của con người, đó là chất độc bên trong mỗi người trong chúng ta. Nhưng tội nhân đến để chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu cho mình thì lại trở thành thánh nhân đối với Đức Chúa Trời. Điều đó chỉ có Đức Chúa Trời làm, chứ con người không có thể làm được. Đừng mong đợi rằng tôi tu sửa gì con người của mình. Con người chúng ta không thể tự tu sửa cái chất độc ở trong con người mình được. Nhưng việc để thay đổi cuộc đời của chúng ta là chấp nhận Chúa Giê-xu mà thôi. Đức Chúa Trời đã dùng một sự kết hợp để thay đổi giá trị con người của chúng ta. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24, Chúa nói rằng nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mà theo ta. Thập tự giá là một cái hình phạt được coi là một sự sỉ nhục, một cái chết được coi là sỉ nhục. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng là nếu người nào muốn theo ta bằng lòng với cái sự sỉ nhục mà chính Chúa Giê-xu đã đặt mình Ngài vào ở trong đó đó, người đó lại trở thành môn đồ của Chúa. Cái sự kết hợp của một tội nhân liên kết với thập tự giá của Chúa Giê-xu lại khiến cho người đó trở thành môn đồ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đem tôi và các ông bạn chị em đến đây, và Ngài đặt một sự kết hợp giữa chúng ta với nhau. Mỗi người trong chúng ta là những người khác nhau, có những suy nghĩ khác nhau, có những lối sống khác nhau, có những giai cấp xã hội khác nhau. Nhưng khi Đức Chúa Trời đem những con người có những cái giá trị khác nhau đó, Ngài kết hợp lại trong một tổ chức được gọi là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, thì tất cả những con người đó lại yêu thương nhau, kể từ Hội Thánh ban đầu. Cái việc khác đó là điều kỳ diệu, không có ai có thể tạo được cái sự kết hợp đó. Ở trong môn đồ của Chúa Giê-xu, Chúa có 12 môn đồ hay là 12 sứ đồ. Trong số 12 sứ đồ đó có một người mang tên là Ma-thi-ơ. Ma-thi-ơ là một người làm cái ngành nghề là thâu thuế, có nghĩa là lấy thuế của dân tộc Do Thái để đi nộp cho người La Mã. Ai mà làm nghề thâu thuế thì dân Do Thái họ ghét lắm. Ma-thi-ơ là người đã làm cái nghề thâu thuế đó. Trong môn đồ của Chúa cũng có một người môn đồ nữa mang tên là Simon, được gọi là Simon Celot. Celot đó là một cái đảng cách mạng của người Do Thái, họ chống lại với người La Mã, họ chỉ muốn chống đối, họ chỉ muốn giành trở lại độc lập. Mà Simon này là một người đi theo cái đảng đó. Một người thì làm việc cho La Mã, lấy tiền của dân tộc Do Thái nộp cho La Mã. Một người thì chống La Mã. Hai con người có hai lý tưởng khác nhau, hai con người có hai hướng đi khác nhau, vậy mà hai con người đó lại trở thành sứ đồ của Chúa Giê-xu, và họ sống hòa hợp với nhau. Chúa Giê-xu tạo ra sự kết hợp đó. Vì vậy, trong sự kết hợp mà Đức Chúa Trời đã thành lập cho tôi, cho các ông bà, anh chị em, nếu như chúng ta không giữ cái sự kết hợp mà Chúa đang gắn bó chúng ta lại với nhau, chúng ta sẽ trở thành một thứ muối mất mạng. Muối mà mất mạng đó là khi sự kết hợp của Chúa không còn ở trong chúng ta nữa. Chúng ta trở thành một muối mất mạng khi tình yêu mà Đức Chúa Trời đặt ở trong chúng ta nó không thể hiện được ra cho những người xung quanh chúng ta nữa. Chúng ta trở thành một thứ muối mất mặn khi mà cuộc đời của chúng ta nó không còn là một cuộc đời để tôn vinh Đức Chúa Trời của mình nữa. Và Chúa đặt một câu hỏi, nếu như muối đã mất mặn rồi thì lấy gì làm cho mặn lại? Đây là một cái câu hỏi, một cái câu đố, một thách thức của Chúa Giê-xu, lấy gì để làm cho mặn lại? Không có một cách gì hết á. Chúa Giê-xu nói rằng nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì lấy gì để đổi linh hồn mình lại? Như vậy Chúa nói rằng là không có cái gì có thể đánh đổi khi đã mất điều đó. Và cái câu nói ở tại đây Chúa muốn dùng cái ý giống như vậy đó, lấy gì để đổi lại cái chất mặn của mình nếu như chúng ta đã không giữ cái mặn mà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta. Vì vậy nếu muối không mặn, Matthew 5 câu 13 nói rằng muối ấy trở thành vô vị. Vô vị có nghĩa là nhạt nhẽo rồi, vô vị có nghĩa rằng nó không còn có ý nghĩa gì nữa rồi. Đời sống của một người Cơ Đốc mà không còn ý nghĩa nữa thì đời sống đó sẽ làm gì? Chỉ còn bỏ đi. Bỏ đi là khi nào mà chúng ta thấy rằng nó không còn có giá trị nữa. Cầm chúng ta vắt hết cái nước nó ra rồi, còn cái vỏ chúng ta làm gì? Bỏ đi. Đôi giày cũ quá, rách sờn quá rồi, chúng ta không còn mang nó nữa, bỏ đi. Cái lược giải đạo gãy răng gần hết rồi, không còn xài nữa, bỏ đi. Bỏ đi là một cái gì mà chúng ta không bao giờ lấy lại nó để sử dụng lại nữa. Và Chúa nói rằng là nếu muối đã mất mặn rồi thì nó chỉ là một thứ bỏ đi. Người Cơ Đốc mà bị Đức Chúa Trời bỏ đi thì coi như không còn có cái gì để có thể hồi phục lại tình trạng của mình nữa. Và muối đó chỉ bị người ta dẫm dưới chân mà thôi. Cái kết quả của một loại muối mà không còn giữ cái chất mặn Đức Chúa Trời cung cấp cho mình thì muối đó chỉ bị bỏ để người ta dẫm dưới chân mà thôi. Nó không còn có cái gì giá trị nữa. Thưa quý vị, trong đời sống tôi và các bạn chị em, chúng ta xét lại mình rằng chúng ta đang là muối còn chất mặn đối với Chúa, hay là hoàn cảnh xã hội, hay là những điều kiện của hiện tại đang làm cho chúng ta trở thành một thứ muối không còn chất mặn nữa. Chúng ta hãy nhìn lại trên chính đời sống của mình để nhìn thấy điều đó. Có một người thanh niên nọ muốn làm chứng về Chúa cho một người phụ nữ, mà người phụ nữ này là chủ của một cái nightclub, một cái bar mà chuyên môn về vấn đề bài bạc và đĩ điếm. Nhiều lần nói về Chúa cho người phụ nữ này. Người phụ nữ này thì thấy anh thanh niên rất là dễ thương, nói thì nghe rất là hay, nhưng mà không có một chút đáp ứng nào trước những điều mà anh ta chia sẻ. Đến một ngày nọ thì người thanh niên này đến với người phụ nữ nói rằng đây là lần cuối cùng tôi đến với bà để nói với bà về sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, và tôi mong rằng là bà chấp nhận Chúa Giê-xu. Không hiểu Chúa đã làm việc như thế nào thì cái lần cuối cùng đó bà chấp nhận, tiếp nhận Chúa Giê-xu để làm thay đổi cuộc đời của mình. Thì anh thanh niên này mới giải thích cho cái người phụ nữ đó về cái vấn đề chấp nhận Chúa Giê-xu là thế nào. Anh nói rằng khi chúng ta chấp nhận Chúa Giê-xu đó thì giống như là chúng ta đi vào trong một cái hôn nhân đối với Chúa của mình. Một hôn nhân có nghĩa là có một cái sự ràng buộc nó bền vững ở trong đó, chứ nó không phải là cái chuyện hôm nay có ngày mai hết. Anh giải thích cho bà xong thì anh mới nói rằng là bây giờ bà có muốn cùng tôi cầu nguyện với Chúa không? Người phụ nữ nói rằng dạ muốn. Anh cầu nguyện với Chúa Giê-xu. Anh nói rằng là lạy Chúa, Ngài có muốn người phụ nữ này là trở thành của Ngài không? Sau đó anh quay qua người phụ nữ và nói rằng Chúa nói rằng là Chúa muốn bà là của Chúa. Anh quay qua người đàn bà và hỏi bà Iris, bà có muốn Chúa sẽ trở thành là cứu Chúa của bà không? Bà đắn đo một chút rồi bà cũng nói dạ tôi muốn. Anh lại ngửa mặt lên cầu nguyện với Chúa rằng lạy Chúa, Ngài có thật sự muốn người phụ nữ này không? Người phụ nữ này không có đem lại cái gì cho Ngài đâu. Rồi anh quay qua người phụ nữ và anh nói rằng Chúa nói rằng là Ngài thật muốn bà, Ngài rất muốn bà. Thưa quý vị, khi chúng ta kết hợp để trở thành muối ở trong Chúa đó, Ngài thèm khát đời sống của chúng ta như vậy đó. Và có lẽ Ngài cũng đang nói với tôi và các bạn chị em rằng ta thật thèm muốn các con. Cho dù chúng ta có thể có những điều sai trật đó, nhưng xin Chúa cho lời của Chúa ngày hôm nay sẽ nhắc lại cho đời sống của chúng ta nhớ rằng để trở thành muối của Chúa, chúng ta không cần phải trở thành một con người đặc biệt nào hết. Để trở thành muối của Chúa, chúng ta không cần phải gây một tiếng vang nào hết cho tất cả những người khác biết về mình. Để trở thành muối của Chúa, chúng ta không cần phải là một người thành công, mà thế giới này đánh giá cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta trở thành muối nếu như đời sống của tôi và các ông bạn chị em ảnh hưởng đến một cái góc nào đó, một cái chỗ nào đó mà Đức Chúa Trời đặt mình vào trong chỗ đó. Để trở thành muối mặn cho Chúa, chúng ta hãy bày tỏ chất mặn mà Chúa đang đặt ở trong mỗi người trong chúng ta. Xin Chúa ban phước cho tôi và các bạn chị em có thể hoàn thành được trách nhiệm của mình. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay chúng ta còn được nhóm ở tại đây. Một số nhà thờ như ở tại California bây giờ đóng cửa trở lại, người ta không còn được sinh hoạt. Tôi vừa nói chuyện với một mục sư cũng là bạn của tôi, đàn em của tôi ở tại Úc ngày hôm qua. Và nói rằng ở tại Úc thì người ta chỉ cho 5 người thôi, cho nên nhà thờ không nhóm nhau lại được. Từ tiểu bang này qua tiểu bang kia của Úc là cấm, không có còn đi nữa. Những cái sự giới hạn nó lớn như vậy đó. Nhưng bây giờ nếu như Chúa đặt chúng ta là muối của đất, trong hoàn cảnh này chúng ta sẽ bày tỏ sức mạnh của Chúa như thế nào? Xin Chúa cho chúng ta luôn luôn nhớ rằng các con là muối của đất. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu kinh thánh của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc. Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất các mặn đi thì lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy thành vô vị, chỉ còn bỏ đi và bị người ta dẫm dưới chân. Chúng ta cầu nguyện với Chúa. Thì cha kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã coi trọng cuộc đời của chúng con, và Ngài đã giải thích để chúng con thấy được giá trị của một người cơ đốc được đặt ở giữa thế gian này là một điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Mà mỗi chúng con là những cơ đốc nhân, Chúa đang dùng mình ở trong điều kiện đó. Xin cho chúng con mỗi ngày, chúng con khi tiếp xúc với những người thân yêu của mình trong gia đình, khi chúng con đi làm, tiếp xúc với những bạn bè, những người đồng nghiệp, những người chủ, những người tớ, những người nào đó ở trong cái phạm trù sống của chúng con, khi chúng con ở giữa xã hội, gần gũi với những người hàng xóm, gần gũi với những người nào đó mà Chúa đã cho phép chúng con được ở bên họ, Chúa đang nhắc cho chúng con nhớ rằng chúng con là muối của đất. Chúng con phải có một lối sống mà lối sống đó sẽ làm cho người ta thèm khát Chúa Giê-xu để đến với Ngài. Nếu chúng con không làm cho thế gian này được muối bởi chất mặn, bởi tình yêu, bởi những bản chất mà Đức Chúa Giê-xu đang đặt chúng con vào, thì chính chúng con sẽ bị thế gian này làm ương thối cuộc đời của mình. Xin giúp cho chúng con nhận thấy được trách nhiệm của mình để luôn luôn chúng con là muối của đất. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về thì giờ chúng con được học lời Chúa chung với nhau. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa vẫn còn khuyên dạy cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con sống xứng đáng cho Ngài. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.